Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston. Vâng, thưa quý khán giả, hôm nay thành phố Houston của chúng tôi nóng cũng như không, bởi vì quen chịu nóng rồi, thành nghe chả nói làm gì nữa, chị Thu Nga.
Tưởng đâu anh Dương Phục, anh tính khoe là ở Houston đang có tuyết, vì vậy cho nên đang lắng tai nghe. Tuy nhiên chúng ta nóng gì thì nóng, nó cũng không có bằng bây giờ hiện thời ở California. Cái việc mà cháy rừng đó, chúng ta nhìn vào là thấy cái sức nóng đến cái độ mà khủng khiếp. Và có khoảng chừng 13.000 người ở California được lệnh di tản khi mà lính cứu hỏa đang vật lộn để mà kềm chế khoảng 20 đám cháy rừng. Nhìn vào cái đám cháy này thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta đang nóng cũng không có thấm béo gì, phải không Quang Hưng và anh Nhân Phục?
Vâng, đúng như vậy. Ở bên Cali bây giờ đó là lửa vẫn tiếp tục, mà bên đó là họ đã bị cái nạn hạn hán là mấy năm trời rồi. Bất cứ một cái miếng cỏ nào nó nằm ở trên đường hay là rừng, nó đều là một cái miếng gỗ khô. Nhưng mà cũng phải nói là cũng phải đồng tình với lại anh Dương Phục là bây giờ nóng quá rồi, giờ nói hoài cũng chán. Thôi thành ra là khỏi phải nói luôn. Dạ vâng, kệ nó.
Các cụ ngày xưa khổ nói là khổ lắm, biết rồi nói mãi. Nói đâu có bớt nóng được đâu chị Thu Nga.
Chịu đựng đi hả? Chịu đựng cho quen đi hả?
Thì cứ mình cứ so sánh với California. California phải nói là một trong những cái tiểu bang mà hết cứ mùa hè là bị cháy rừng. Thế mới lạ chứ, gần không lớn thì nhỏ, mà năm nay lớn quá. 60.000 ngẫu mà cái trận này được đặt tên là Rocky Fire, là một đám cháy mà các chuyên viên những lửa nói lớn nhất từ trước đến nay, khiến cho như chị Thu Nga nói, bây giờ là con số 13.000, nhưng mà có những cái bản tin kế tiếp nó lên cao là phải chạy di tản, không dám ở trong căn nhà của mình, bởi vì nó thấy cái chiều hướng là đám cháy càng ngày càng lan rộng và nó có thể táp vào những cái khu vực gia cư. Thì đây là một trong những cái khổ của dân California. Và bây giờ có thể tưởng tượng không, là lính cứu hỏa đó mà lên tới hàng ngàn, tại vì là California phải mượn trưng dụng hết những người lính cứu hỏa tại nhiều địa phương, rồi lại ông thống đốc của tiểu bang California ra lệnh được coi như là khẩn cấp để đưa cái lực lượng vệ binh tới để mà tăng cường cho cái vấn đề di tản, cũng như là bảo vệ những cái con đường để mà chặn cho được. Tất cả những cái phương tiện mà chữa lửa mà có thể được thì đều sử dụng hết trơn. Nào là máy bay, có những cái chiếc máy bay mà bay để mà thả những cái thuốc để mà chặn những cái cơn cháy rừng, rồi trực thăng được chuyển tới. Thì đây cũng là cái công việc mà chữa lửa mà được coi như là rộng lớn nhất ở tại California. Chúng ta ở đây là bị những cơn nóng, nhưng mà cũng phải cầu nguyện cho những người ở tại California để mà thoát được cái nạn cháy bây giờ. Mà tại sao lại cháy? Có những cái vô tình, nhưng mà cũng có cái là do trời đất, bởi vì là nước trời nó hạn hán nóng quá. Cái nạn hán năm nay nó thành cái đất khô gian, tất cả những cái bụi rừng nó khô lại, mà lại có rất là nhiều những sấm chớp, mà không có mưa nữa lại còn không kẹt thành để mà bớt được tập. Và khi sấm chớp nó đụng đánh vào những cái đám khô, cỏ khô và rừng khô thì nó nổi lửa lên. Thì bây giờ đường cả vẫn tiếp tục mà không biết cho tới bao giờ mới có thể dập tắt đường cơn mà lửa rừng rộng lớn ở California như thế này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, trong khi ở tại California thì chúng ta thấy rằng cái lửa này đó, người ta nói rằng bây giờ nó cháy nhanh đến cái độ mà như là gấp 3 lần hơn là cái ở trong cuối tuần qua. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng vẫn chúng ta không biết làm sao hơn là chỉ là cầu nguyện để mà lính cứu hỏa có thể là dập tắt nhanh. Nhưng mà trong khi đó thì gọi là cái bão mà coi như là cái ở Việt Nam cái gì cũng dùng chữ siêu hết. Cái cơn bão mà mạnh nhất năm nay đang tiến thẳng vào Đông Nam Á, và cơn bão nó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với cái gió mà gió giật lên tới 354 cây số một giờ, và được xếp vào cái hàng cấp 5, là coi như là cấp cao nhất. Và cái cường độ một cái cơn bão này tên là Sudolo, mạnh hơn cả đảo cả cả cái bão Pem, là cơn bão từng được xem là mạnh nhất của năm 2015. đã làm cho ít nhất 15 người chết ở đảo Vanuatu ở Tây Nam Thái Bình Dương cách đây 5 tháng. Và trước đó vào cuối ngày 2 tháng 8 thì cái cơn bão Sudolo này đã đánh vào cái quần đảo của Bắc Mariana của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và thiệt hại lớn khiến giới chức phải tuyên bố là tình trạng khẩn cấp. Gần 400 người phải di tản đến các nhà tạm trú sau khi cơn bão làm tốc mái nhà, gây mất điện và mất nước. Và cái cơn bão này sẽ tiếp tục đánh mạnh trong 24 giờ tới trước khi mà suy yếu. Và bão dự định là giảm cường độ xuống cấp 3, cấp 4 khi mà đánh vào phía nam của Nhật Bản, Trung Cộng Đại Lục và đảo Đài Loan cuối ngày 6 tháng 8. Đây là cái cơn bão mạnh thứ 5 ở trong năm nay đó Quang Hưng.
Vâng, cái trận bão này đã hiện nay đã cũng gây ra những cái cảnh lụt lội ở miền Bắc, nhất là mưa ở 27 tỉnh ở miền Bắc Việt Nam. Và cái khu vực này khi mà có mưa lũ thì họ không có điện, thành ra là những cái tỉnh chẳng hạn như là Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn hoặc là Bắc Giang bây giờ đang gặp khốn đốn. Cái trận mưa này nó kéo dài từ những cái ngày 26 tháng 7 lận, nhất là ở bên Quảng Ninh thì một số những cái địa điểm về khai thác than đã bị phá hủy nặng. Tới ngày hôm qua thì người ta nói là ở một số các thành phố như là Hạ Long hoặc là Quảng Ninh thì vẫn có mưa lớn và một số nơi đã bị úng ngập. Coi như là sạt lở ở một số nơi rất là nghiêm trọng. Những cái thành phố như là Móng Cái, Quảng Ninh cho tới giờ phút này thì người ta lo ngại là nếu mà mưa tiếp tục như thế này thì có thể sẽ gây ra cái lụt rất là lớn và số nhân mạng bị chết trong cái vụ mưa này tại miền Bắc cũng có thể sẽ gia tăng. Trong khi đó thì bây giờ đó là cái vụ mà ASEAN chuẩn bị họp ở bên Malaysia thì ngày hôm qua phía bên Trung Cộng qua cái lời của ông Thứ trưởng Ngoại giao có nói đó là Bắc Kinh không có muốn bàn chuyện Biển Đông với cái cuộc họp giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN mà sắp sửa khai diễn tại Malaysia này. Và ngày hôm qua thì trong một cái phiên họp bên lề cái cuộc họp giữa các cấp ngoại trưởng của ASEAN lần thứ 48 thì phía bên Trung Cộng có nói là nên tránh những cái đề tài tế nhị, ý nói là bây giờ hiện nay đó là cái vấn đề Biển Đông không những là một trong những cái đề tài mà các quốc gia ở cái cấp ngoại trưởng của ASEAN có thể là một trong những cái chủ đề thảo luận chính của họ, nhưng mà nhiều nước nhất là trong cái bối cảnh hiện nay đó là họ rất là sợ phía bên Bắc Kinh cứ ngang nhiên xây dựng hoặc là lấn tới của phía bên Trung Cộng. Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng vậy, không phải là trong các thành viên của ASEAN nhưng mà họ được tham dự trong cái diễn đàn an ninh khu vực ASEAN khai diễn hàng năm vào ngày 6 tháng 8 sắp tới đây, thì cái việc này có thể là một trong những cái chủ đề rất nóng giữa các vị ngoại trưởng trong khu vực ASEAN. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi được nhìn cái tấm hình thật sự ra thì cái hội nghị ASEAN này nó có nhiều cấp và bây giờ đương mà có những cái phiên họp của các ngoại trưởng và ông John Kerry sẽ tới tham dự ở tại Malaysia và có thể nói là chắc chắn rồi là Hoa Kỳ và nhất là Fullerton đã kết hợp với nhau và đồng lên tiếng kêu gọi Trung Cộng hãy dừng lại những cái việc xây cất ở Biển Đông và nhất định là sẽ nêu cái vấn đề Biển Đông ở trong cái hội nghị của ASEAN, mặc dù là Trung Quốc đã lên tiếng trước phản đối và cho biết là sẽ tẩy chay những cái phiên họp nào mà bàn đến vấn đề Biển Đông. Chính là ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lưu Chấn Dân đã họp báo một cách chính thức và đặt cái vấn đề là ASEAN không thảo luận vấn đề Biển Đông và đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc với của Trung Cộng với lại những cái quốc gia nào mà có liên hệ đến vấn đề tranh chấp, thí dụ như Fullerton hay Việt Nam, và ông đề nghị là những cái cuộc giải quyết cho những cái sự tranh chấp bất đồng ý kiến này nên là song phương, tức là giữa Trung Cộng và Fullerton hoặc Trung Cộng và Việt Nam mà thôi, chứ không đưa ra cả một cái hội nghị nhiều nước ở tại cái hội nghị ASEAN. Thì cái dĩ nhiên là chúng ta hiểu rằng Trung Cộng rất là sợ, nhất là cái thế lực của Mỹ, và hội nghị ASEAN này nó gọi là hội nghị quốc gia Đông Nam Á nhưng mà có nhiều nước, ngay cả Mỹ, Anh cũng tham dự, và chắc chắn là nếu mà nhiều nước cùng đồng loạt lên tiếng tố cáo cái việc xâm lăng của Trung Cộng ở ngoài biển thì đó là một cái thế rất là lúng túng và mất uy tín của Trung Cộng trước mặt diễn đàn thế giới. Thành ra họ nhất định họ ngăn chặn, không thảo luận, không bàn tới việc này ở hội nghị ASEAN. Chị Thu Nga.
À, dạ vâng, cứ ngang ngược như vậy. Và bây giờ đó là cũng như là bây giờ đó họ còn làm thêm một cái chiêu nữa là họ đang mở rộng cái vai trò mà dân quân biển, là biến cái lực lượng này thành một cái hạm đội đánh cá mới ở Biển Đông. Và như vậy là hành động này là có thể gây thêm cái căng thẳng trong khu vực tranh chấp. Và tờ One China Times cho dẫn lời của một chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho biết như vậy trong cuộc hội thảo 2 ngày tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ hôm 3 tháng 8. Và theo chuyên gia Trương Hồng Châu của trường nghiên cứu quốc tế này ở Singapore, thì cái đoàn quân mà gọi là dân quân biển của Trung Cộng là một trong những lực lượng ít được để ý tới trong cái việc phô trương sức mạnh của Trung Cộng. Nhưng mà đây là một cái điều mà rất là đáng chú ý. Nhưng mà bây giờ một ngày hôm nay thì những cái bản tin mà về TPP cũng là những cái bản tin nóng. Và theo lời của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết là 12 nước trong cái cuộc đàm phát Hiệp định Thương mại TPP đã có những cái bước tiến gọi là tiến bộ tốt đẹp hướng tới một thỏa thuận chung cuộc. Nhưng mà cũng vẫn có một số chi tiết vẫn còn đang bàn cãi. Và ông John Kerry nói rằng cái Hiệp định TPP chẳng những tạo ra được những cái cơ hội kinh tế cho các nước trong cuộc mà còn được dùng để chứng tỏ cái sự ủng hộ đối với sự cai trị tốt đẹp và sự minh bạch và việc làm với lại tinh thần trách nhiệm. Và ông Kerry này, ông đang công du ba nước Đông Nam Á để mà thúc đẩy cho cái việc mà hợp tác thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ với các nền kinh tế Á Châu. Và ông đến Kuala Lumpur tối thứ ba và sẽ tham dự cái hội đại hội diễn đàn ASEAN. Và cuộc đàm phán TPP đã kéo dài nhiều năm. Và tuần vừa qua thì các vị bộ trưởng thương mại đã không đạt được cái sự thỏa thuận chung nào trong cái cuộc thương thuyết tại Hawaii. Và Ngoại trưởng Kerry nói rằng TPP sẽ nâng cao những cái tiêu chuẩn qua việc đòi hỏi những nước tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế về lao động và môi trường và đòi hỏi các công ty do nhà nước làm chủ phải cạnh tranh công bằng với khu vực tư và đòi hỏi các thương gia không được sử dụng lao động dưới tuổi luật định và phải vừa bảo đảm an toàn hơn nơi làm việc.
Ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông John Kerry đúng là một trong những cái nhà ngoại giao mà có tài thuyết phục được những cái người khác. Tuần vừa rồi đó thì cái cuộc đàm phán ở bên ở Hawaii được xem là thất bại. Nhưng mà sáng ngày hôm nay đó thì ông Ngoại trưởng ông nói rằng là sắp đạt được cái thỏa thuận về cái vấn đề trao đổi mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương TPP. Đó là cái điều mà người ta thấy rõ ràng là hoàn toàn trái ngược lại kết quả cuộc đàm phán ở Hawaii trong 2 ngày 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8 vừa qua. Đấy, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry cũng là một trong những cái người mà rất thành công trong cái việc thuyết phục để có thể có được một cái thỏa thuận các quốc gia trên thế giới với lại Iran. Nhưng mà cái vấn đề này thì vẫn còn đang chờ xem coi là Quốc hội của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà cái cuộc đàm phán về cái tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP đó với 12 quốc gia trong cái khu vực Thái Bình Dương, mặc dù là không có Trung Quốc, thì ông Ngoại trưởng lại không có nói đến về vấn đề thất bại, mà ông chỉ nói đến là chỉ có những cái phức tạp mà thôi. Và chắc chắn là những cái điểm này sẽ được giải quyết trong vòng thời gian sắp tới đây. Người ta thấy rõ là cái cuộc đàm phán ở bên Hawaii cuối tuần vừa rồi đó là một trong những cái thất bại, và hiện nay đó nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn trong cái lịch trình của Tổng thống Hoa Kỳ. Bởi vì Tổng thống Hoa Kỳ dự trù là ông Obama sẽ viếng thăm các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Nhưng mà cái việc này đó thì Tổng thống Barack Obama muốn được rằng là khi mà đàm phán về cái TPP, về cái chương trình này, nó phải được kết thúc và đã được phải thành công trước cái việc mà Hoa Kỳ cho cái chiến dịch chuẩn bị vận động tranh cử Tổng thống trong năm 2016. Và nếu không đó thì nó sẽ tiếp tục kéo dài sang cho tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama luôn. Anh Dương Phục.
Vâng, anh Quang Hưng, đừng tin những gì mà các nhà ngoại giao nói. Hãy nhìn kỹ những gì mà họ làm, nhưng mà cũng không nhìn được tại họ làm ở đâu. Làm mật sau lưng của tất cả những cái cuộc mà đàm phán một cách chính thức mà có báo chí tham dự. Cái cuộc đàm phán ở TPP thì chính những cái nước tham gia 12 nước trong cuộc đàm phán ở Hawaii đó thì vừa qua thì đã tuyên bố một cách rất là chán nản là không đạt được tới một cái thỏa thuận nào. Trong khi đó thì chính ông John Kerry thì lại lên tiếng cho biết là 12 nước trong cuộc đàm phán này đã có GDP đã có tiến triển rất là tốt đẹp. Và ông tin rằng cái hiệp định GDP này tạo những cơ hội kinh tế cho các nước ở trong cuộc. Thì đây cũng không biết là chúng ta sẽ phải tin ai đây, những cái lời tuyên bố trái ngược nhau về cùng một sự kiện. Và tin ai đây khi mà nhìn lại cái cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ đang diễn ra ở cái giai đoạn đã là căng thẳng. Các ứng cử viên của phía Đảng Cộng Hòa, 17 ứng cử viên lận. Thế nhưng mà ngày hôm qua đã xuất hiện ở New Hampshire có 14 ứng cử viên nhưng mà không có debate. Dự trù là cái debate, tức là tranh luận mà chiếu trực tiếp truyền hình đó, cho dân chúng xem để đánh giá từng người, nó sẽ diễn ra ngày mai ở tại Cleveland và sẽ do cái đài truyền hình Fox News là sẽ cử người để làm host và đặt ra những cái câu hỏi cho các ứng cử viên. Thường thường những cái vụ này đó, sau những cái vụ này thì những cái con số thăm dò trước cái này nó sẽ lên xuống thấy rõ ràng, bởi vì người ta có thể đánh giá được những cái cách phản ứng và những cái quan điểm của từng ứng cử viên về những cái đề tài quốc nội cũng như là quốc ngại. Chúng ta hãy đón chờ xem. Thế nhưng mà tới bây giờ đó, những cái cuộc mà thăm dò mới nhất thì Donald Trump vẫn dẫn đầu như thường, mà cái tỷ số dẫn đầu của ông với lại cái người kế tiếp đó, ông Jeb Bush đó, nó cách càng ngày càng cách xa, tức là ông cao hơn gấp đôi. Thì đây cũng là một cái điều mà mọi người hồi hộp theo dõi. Thế liệu ông Donald Trump có được ra tranh cử chính thức đại diện cho Đảng Cộng Hòa không? Mà rồi ông ấy là đắc cử Tổng thống thì sao đây chị Thu Nga?
Giọng cái mặt của ông này tiêu lâm lắm. Nếu mà chúng ta có một ông Tổng thống như thế này thì cũng ngộ ngộ lắm. Nhưng mà nào ai biết được, Quang Hưng hay nói rằng Thu Nga hay nói là ngựa về ngược, giống như ông Obama và ông Joe Biden vậy thôi. Ông Joe Biden chỉ ngồi mà cười trừ thôi, nhưng mà cũng được làm phó tổng thống. Còn ông này thì chỉ làm hề và nói hề thôi, biết đâu cũng được. Nhưng mà ông rõ ràng là ông đã từ chối tham dự cái cuộc thảo luận này ngày hôm qua. Và chúng ta thấy rằng là có những ông khác thì nhiều ông lắm, mà không biết làm sao bây giờ Đảng Cộng Hòa nhiều thế không biết nữa. Còn ông Rick Santorum là cựu thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Pennsylvania, đề cập tới những cái ảnh hưởng tiêu cực của di dân bất hợp pháp, tức là mấy ông này đó bây giờ đang chú ý vào cái việc mà di dân, và như vậy là di dân là cái đề tài chính của cuộc thảo luận tối ngày hôm qua, khi mà các chính khách Đảng Cộng Hòa muốn trở thành vị tổng thống kế tiếp của nước Mỹ đã tham gia một diễn đàn được tổ chức ở tiểu bang New Hampshire, giống như anh Dương Phục vừa điểm qua. Thế còn ông Obama thì bây giờ ông đang làm gì rồi? Thì ông đang tuyên bố những cái quy định mới để giảm cái khí thải carbon, mà ngày hôm nay cũng là cái tin tức nóng. Ông nói rằng ông tin chắc rằng không có thách thức lớn lao nào đề ra mối đe dọa cho tương lai của chúng ta và của những cái thế hệ tương lai là biến đổi khí hậu. Với những lời tuyên bố đó thì ông Obama ngày hôm qua đã đưa ra lời kêu gọi hành động cấp bách trong khi công bố những quy định mới nhằm cắt giảm những ô nhiễm carbon từ những cái nhà máy điện của đất nước. Và cái kế hoạch mà điện năng sạch của ông Obama sẽ làm giảm sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào cái điện đốt than, cái loại mà than đốt đó, và đưa đất nước tiến xa hơn nữa hướng tới cái năng lượng tái tạo. Và theo cái kế hoạch này thì đến trước năm 2030 thì những nhà máy điện sẽ cắt giảm cái lượng khí thải carbon đi 32% dưới cái mức của năm 2005, và kế hoạch mà cắt giảm nhiều hơn khoảng 9% so với cái phiên bản sơ thảo của công bố vào năm ngoái. Và trong cái bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc thì ông Obama nói không còn nhiều thời gian để mà hành động chống lại biến đổi khí hậu, tại vì ông cũng không có còn cái thời gian bao lâu nữa, Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà ông Obama đưa ra một số những cái quy định mới trong cái việc mà giảm thiểu cái khí độc carbon thì tiểu bang Texas bị ảnh hưởng khá nặng. Cái lý do là chúng ta biết một số các nhà máy đó, sản xuất điện đó, thì họ lại sử dụng than đá. Trong khi đó than đá thì nó gây ô nhiễm khá nhiều. Nếu mà quý vị nào đi trên một số những cái xa lộ mà đi ngang qua những cái nhà máy có những cái ống khói mà họ xịt khói khổng lồ lên trên cái bầu trời, đôi khi mình tưởng là mây đó, thì đó là những cái nhà máy phát điện mà họ chạy bằng than đá. Bây giờ đó, cái việc mà cứ sa thải những cái chất độc carbon như thế đó thì nó làm ô nhiễm cái không khí. Chúng ta không có thấy ngay bây giờ, nhưng mà khi có những cái trận mưa xuống, nó rớt xuống đầu mùa là chúng ta thấy có những cái chất màu đục đục. Nó có thể là một trong những cái nguồn mà gây khá nhiều nguy hiểm đối với lại sức khỏe của chúng ta. Thành ra là bây giờ tiểu bang Texas là từ năm 2012, theo cái bản tin ngay trên trang nhất của tờ Dallas, người ta có nói là tiểu bang Texas cần phải cắt giảm ít nhất là 33% cái số lượng những cái nhà máy sử dụng cái than đá để mà có thể giảm thiểu bớt những cái chất độc thải ra không khí. Trong khi đó thì cơ quan về nguyên tử năng lượng của Hoa Kỳ thì cho hay đó là cái đề nghị đó là tiểu bang Texas phải cắt giảm tới 39%, và cái điều này là một trong những cái phí tổn cần phải chuyển đổi những cái nhà máy từ cái việc mà sử dụng bằng than đá qua cái việc mà sử dụng bằng hơi đốt thiên nhiên hay là năng lượng về gió, thì nó tốn kém vô cùng, anh Dương Phục.
Vâng, đây cũng là một cái đề tài sẽ được tranh luận giữa các ứng cử viên ở trong cái mùa tranh cử này. Bà Hillary Clinton phía đảng Dân Chủ coi gần như là dẫn đầu rồi, chắc ăn. Thế nhưng mà cái sự xuất hiện của ông Joseph Biden, ông phó tổng thống đó, thì cũng là một cái trở ngại lớn cho bà. Tờ Washington Post ngày hôm nay đã lý luận rằng là ông Biden lẫn bà Hillary Clinton là đều thừa hưởng, phía đảng Dân Chủ đều thừa hưởng cái uy tín từ cái chính quyền Obama. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái thời kỳ tranh luận mà sơ bộ đó, chính bà Hillary Clinton đã ra tranh cử đối nghịch với ông Obama, thế nhưng mà bị Obama qua mặt trở thành đại diện cho đảng Dân Chủ. Mà lúc đó đã có những cái cuộc bàn thảo là có thể là Obama sẽ nhờ bà Hillary Clinton đóng vai phó chung một liên danh. Và cái điều đó thì chính bà Hillary Clinton cũng mong muốn, nhưng mà cuối cùng ông Obama đã chọn ông Joseph Biden để đứng chung liên danh. Và rồi cuối cùng nữa thì mời bà làm ngoại trưởng thì bà cũng nhận lời. Thấy rõ rằng cái hợp tác chặt chẽ giữa Hillary, Joseph Biden và ông Obama, và đây cũng là một cái thất lợi khi ra tranh cử. Bà Hillary luôn luôn tránh né khi mà bị đặt những cái câu hỏi có thể có gây hại uy tín cho ông Obama và ông Joseph Biden. Thành ra cái thế tranh cử kỳ này sẽ rất là chia phiếu nếu ông Joseph Biden đi ra để mà trong cái cuộc sơ bộ để có thể đạt được đại diện cho đảng Dân Chủ. Và những cái khó khăn này mới xuất hiện đây, nhất là cái vấn đề gây quỹ nữa. Ông Joseph Biden có vẻ có một cái lợi thế là bởi vì ông là đương kim của phó tổng thống. Về phía đảng Cộng Hòa thì cũng một bài báo đã đưa ra một cái nhận xét mới về tư cách của ông Donald Trump. Mặc dầu ông vẫn là dẫn đầu cho tới giờ này và càng ngày càng dẫn đầu xa hơn, thế nhưng mà ông này đã có những câu tuyên bố mà rất là bặm trợn, mà có thể gây bất mãn hại cho uy tín của ông. Mặc dù là ông chống lại đảng Dân Chủ, chống ông Obama, nhưng mà ông đã tuyên bố một câu khá nặng về cá nhân ông Obama. Ông nói rằng ông Obama là tổng thống da đen đầu tiên, thế nhưng mà chính ông Obama đã làm mất mặt những người da đen ở nước Mỹ này, thành ra một câu tuyên bố rất là bạo theo cái thói quen bình thường của ông. Và ngoài ra ông cũng tấn công thẳng vào báo chí như là The New York Times, là một trong những tờ báo uy tín mà thường thường các ứng cử viên ngại là để mà đối chất, đối phó hoặc là đả kích những cái tờ báo, bởi vì họ có cơ quan truyền thông trong tay và có thể lôi kéo những cái số phiếu chống lại. Thế nhưng mà ông này không ngại gì cả. Ông chê bai giới truyền thông là đã không phản ánh đúng cái vai trò của ông, và đặc biệt ông nhắm vào New York Times đã có một vài cái tin tức bất lợi cho ông. Chị Thu Nga.
Khi mà tuyên bố mà nghĩa là có vẻ là mạnh bạo như vậy thì biết đâu ông chỉ muốn nổi tiếng thôi chứ không có phải là muốn làm tổng thống, bởi vì người ta nhận xét về ông Donald Trump khi mà ông tuyên bố những cái lời mà gọi là quá quắt đó, thì người ta nói rằng ông có vẻ là không có phải serious, không có phải là muốn tranh cử một cách đứng đắn mà giống như là hề hay là diễu như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem, nhưng mà trong cái hình nó thấy cái tóc tai của ông này ngộ quá. Nhưng mà mấy anh à, người ta hay nói rằng nam vô tử thì như kỳ vô phong, rồi không biết cái đó thì mấy ông diễn giả theo cái kiểu nghĩa đen như thế nào. Nhưng mà vì vậy cho nên là người ta thích uống rượu lắm. Mà khi mà uống rượu vào thì người ta đặt, người ta nói cái câu đó. Tuy nhiên tại sao người ta nói câu đó? Thì bây giờ đó người ta đã phát giác ra là hàng ngàn chai rượu của Made in Trung Cộng đó có chứa Viagra, no wonder. Và Trung Cộng như vậy là vừa mới tịch thu hàng ngàn chai rượu ở Liễu Châu, miền Nam của Trung Cộng, trong đó có sử dụng Viagra làm thành phần cho rượu. Vì vậy uống vào thì giống như là kỳ có phong thật. Và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm địa phương hôm 2 tháng 8 cho biết là họ đã tịch thu 5.300 chai rượu và cái gói bột là Sildenafil, là một cái loại thuốc chống rối loạn chức năng của đàn ông đó, và được bán trên thị trường với cái tên gọi là Viagra. Và giới hữu trách cho biết là cái loại thuốc mà kích thích này đã được vào cái chai rượu gọi là bạch tửu hay là thiên tửu, và cái loại rượu ngũ cốc đắt tiền ở Trung Cộng mà thấy rằng Quang Hưng mua hoài đó, đúng không?
nhưng mà chị Thu Nga không có hiểu lý do chị nói làm sao, tại sao
không
rượu
à,
Viagra lại có liên quan đến kỳ với lại phong mà chị ạ?
À? Hỏi anh Dương một chắc anh kinh nghiệm hơn.
Nam vô tiểu chứ kỳ vô phong, nam hiểu tiểu thì sụng bà già.
Có bộ hay vậy nhé. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng mua cái gì mà ở Trung Cộng thì là cũng phát xuất từ Made in China thì là phải coi chừng, phải không anh Dân Phụng với Quang Hưng? Còn giống như thịt mà để tới 40 năm rồi thì vẫn còn xài được thì rượu cũng chẳng có gì lạ.
Vâng, chúng tôi đang nhìn cái tấm hình mà xuất hiện ở tại Việt Nam ngày hôm qua, thật là kỳ lạ. Ở Việt Nam bây giờ đương tứ tung đủ thứ mọi chuyện, nào bão lụt, nào đối phó với Trung Cộng, nào chuẩn bị đủ thứ đối phó với cái nhà tranh đấu đường kết hợp với nhau, thì lại có những cái hiện tượng mà quái dị không thể là lạ được. Hàng trăm thành viên của cộng đồng gọi là cái cộng đồng gồm có giới đồng tính, song tính, chuyển giới tham gia vào một cuộc tuần hành thường niên để nói lên cái niềm tự hào của họ trong cái ngày Chủ nhật vừa qua. Cuộc tuần hành này lại được sự bảo trợ của các tòa đại sứ như là đại sứ Hà Lan, Canada và nhất là Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều đúng là gọi là cái địa chỉ ở Trung Nga, no cơm rừng mỡ, đi mà biểu tình diễn hành để mà khoe là mình là người đồng giới tính, không có gì xấu hổ cả. Mà chính ông đại sứ Ted Osius của Hoa Kỳ đó đã được mời phát biểu ở trong những cái buổi này và cho rằng ông ấy nói như thế này là đây là một quốc gia đặt nặng cái giá trị truyền thống rất là trân quý, tình cảm gia đình, nhưng bên cạnh đó thì cũng rất là nên cởi mở với những người có lẽ không nằm trong cái khung rước truyền thống này. Thì đây cũng là cái ông Ted Osius này đó, càng ngày thì ông ấy càng rất là bạo, đi đâu cũng đem theo cái ông chồng, ông tại ông ấy là vợ, ông này tên là Clayton Bond, người cũng người da màu, trông rất là giống ông Obama, đứng cạnh kề với ông, xuất hiện ở nơi công cộng ở tại Việt Nam. Thì không biết là chị Thu Nga có cảm tưởng như thế nào, nhưng mà trông thấy một đám ông tính luyến ái rồi đem theo khẩu hiệu mà đi biểu tình thì trông nó chướng quá chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, nếu mà họ chịu khó biểu tình để mà chống lại Trung Cộng và lật đổ chế độ mà nghĩa là bạo mà nghĩa là mình gọi là gì ha, cai trị của Đảng Cộng sản độc tài thì hay biết mấy, nhưng mà cái việc mà họ đi biểu tình về cái việc này thì thấy cũng không lạ, là tại vì có cái ông đại sứ chống lưng rồi, đúng như vậy, ông đang thả cá ở bờ hồ gì đó, bên cạnh ông có cái ông chồng rồi có cái đứa con, thấy cũng ngộ ngộ quá, phải không Quang Hưng? Thật đáng buồn.
Vâng, thì lần này đó thì hai cái ông bà đại sứ Osius ở bên Việt Nam đó cũng đã nhận thêm một đứa con nuôi nữa. Đứa là bé gái mới có 5 tháng tuổi mà thôi. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy là cổ vũ cho cái việc mà đồng tính luyến ái nó quá lớn như thế đó, thì nó cũng là một cái chướng mắt đối với lại nhiều người. Nhất là người Việt Nam thì cũng có cái truyền thống là cái việc mà đồng tính luyến ái thì nó không có phù hợp cho lắm, nhưng mà họ lại có những cái hành động lộ liễu như vậy, hoặc là có những hành động đi giống như là cái trường hợp mà người ta thấy là có những cái sinh hoạt, thay vì mình dùng những cái sinh hoạt đó hoặc là dùng cái thời gian đó vào những cái công việc khác thì nó tốt hơn nhiều, phải không chị Thu Nga với anh Dương Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái ông này bây giờ là mất cảm tình với là cộng đồng Việt Nam dữ lắm, là tại vì ông chống lại cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, và trên cái túi áo của ông khi mà ông gặp gỡ cộng đồng thì ông mang cái lá cờ mà cái huy hiệu nhỏ nhỏ là 20 năm gọi là bang giao với lại Việt Nam, với lại Đảng Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của chúng ta cũng hết giờ rồi. Chúng ta cũng bắt chước của ông này mà phải thả cá ra thôi. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và nếu mà chúng ta nói không nóng thì nó sẽ không nóng. Xin chào tạm biệt.
Và chị Thu Nga ơi, chị dạ. gửi cho ông đại sứ Ted Osius đó một cái chai rượu của Trung Cộng có vài
lần. Cháu uống chóng chết luôn.
Vâng, xin chào, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.